Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo tới trang 430. Này A Nan, là những chúng sinh trong sáu đường mà chẳng có cái tâm trộm cắp thì không bao giờ bị nghiệp sanh tử tiếp tục lôi kéo mãi. Chú thích của thầy: từ câu này A Nan đến câu tiếp tục lôi kéo mãi, đây nói về giới thâu đạo. Thâu đạo chứ là ăn trộm ăn cắp. Thâu đạo nghĩa là trộm cắp, nhưng nghĩa trộm cắp này chẳng phải nói lôi cửa khuét vách, lén vào nhà người lấy của mà gọi là trộm cắp, như tạo lời dối trá, làm sự quái gở để huyễn hoặc người và hù nhác cho người sợ mà manh tâm hí cầu sự lợi dưỡng, ấy cũng gọi là trộm cắp. Nếu tâm không khởi mỗi niệm trộm cắp, tức là dứt được lòng tham dục rồi, thì không bao giờ bị nghiệp sanh tử lôi kéo mà phải chịu nỗi trầm luân. Tức là trộm cắp không có phải nghĩa là mình chỉ ăn cắp tài vật không thôi, mà nghĩa là dùng cái sự lưu manh của mình để mà lừa bịp người ta thì cũng gọi là trộm cắp. Thành ra ngày xưa các thầy nói, ví dụ như quý vị đi làm ở ngoài mà quý vị tham nhũng hay quý vị thì cũng là trộm cắp ấy, chứ không phải là chỉ có trộm cắp, tức là chỉ ăn cắp lấy thần của người ta, nhưng mà hù cho người ta sợ, người ta phải lại, người ta phải quấy với quý vị, người ta phải lại cúng dường quý vị cái này cái nọ đó, tức là trộm cắp. Nay người tu pháp tam muội nhĩ căn viên thông là gốc muốn thoát khỏi trần lao, mà nếu cái tâm trộm cắp chẳng dứt trừ thì trần lao không thể nào ra khỏi. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà chẳng đoạn tuyệt tâm trộm cắp, tất phải đọa lạc vào đường tà đạo. Thượng phẩm làm thứ tinh linh, trung phẩm làm thứ yêu mị, hạ phẩm làm người tà kiến, bị các ma ám phục si mê. Những bọn tà ấy chúng cũng có được chúng, tất cả đều ngạo mạn tự xưng là thành đạo vô thượng. Từ câu nay ngươi tu pháp tam muội đến câu thành đạo vô thượng, nghĩa là nói tu tam muội mà chẳng dứt cái tâm trộm cắp thì không thể ra khỏi trần lao. Vì cái tâm có chán việc trần thì mới ra khỏi trần, tức là cái tâm mình có chán cái trần lao ấy, thì mình mới ra khỏi được cái trần lao. Chứ cái tâm còn tham của thế thì làm sao vượt được thế đó, đó là tất nhiên. Huống chi tâm hí cầu lợi dưỡng, tức tâm tham mê mà tham, tức là tà nhân sao quả vậy, không sai mảy nào, cho nên phải đọa lạc về tà đạo. Trong tà đạo ấy thượng phẩm là thứ tinh linh, tức như các loài sơn tinh thủy quái, thần thông tự tại giống như thần tiên. Trung phẩm thì làm thứ yêu mị, tức là những loài hồ ly mượn cáo, hoặc lấy tinh huyết người, hoặc lấy thí vật của người, vân vân. Hạ phẩm thì làm người tà ma quỷ ám phụ mà làm mê loạn người, tức như những bóng cốt đồng xác ngày nay đó. Bọn yêu tà ấy cũng có đồ chúng số đông, mỗi mỗi được tự xưng thành đạo vô thượng, vì hồn giống tà đã gieo vào cái lòng của chúng nó mà chúng nó không tự biết lỗi. Thì cái này quý vị thấy rõ ha. Nếu mà cái bọn mà trộm cắp như vậy, thường người ta trộm cắp, người ta không nghĩ là người ta trộm cắp đâu. Cái trộm cắp, ví dụ mình lại lấy đồ của người ta, thấy mặt đồ của người ta đã lấy trọt đó, thì nó đơn giản rồi, nó dễ. Nhưng mà bây giờ mình không lấy thẳng như vậy, mà mình nói, mình làm cái kiểu để cho người ta phải đem cho mình hối lộ, thì cái đó mới là trộm cắp đúng theo kiểu trong này. Tức là trộm cắp mà khôn ngoan, chứ không phải là đưa cái mặt ra ngoài. Thì bây giờ những cái người mà nhiều người mà quý vị thấy nó làm những cái trò yêu mị ở ngoài, ở đây thượng phẩm thì làm tinh linh, tức là các loài vật sơn tinh thủy quái thần thông tự tại. Tinh linh nó thì ngày xưa mình cũng học rồi, mình biết tinh này tức là mình gọi ở ngoài, ví dụ ở cái lứa này nó thành tinh thành gì, ngọn núi nó thành tinh, cái cây nó thành tinh. Nhiều khi mình nghe bởi mình nghe nói mấy người này người ta mê lầm vậy thôi. Mê là tại vì mình không có cái con mắt thiên nhãn hoặc là thần nhãn thì mình cũng thấy được. Mình chỉ thấy cái cây nó là cái cây, cái núi nó là cái núi, còn đá thôi, chứ mình không thấy cái gì khác hết. Trong khi đó mình thấy những cái chỗ đó là những chỗ mà quỷ quái họ ở trong đó, thần linh họ ở trong đó. Thì những chỗ đó ngày xưa người ta đi ngang mấy chỗ đó người ta phải cúng vái, bởi vì không cúng vái thì nó sẽ kiếm chuyện. À, đang đi ngang tự dưng cái cây nó đổ cái cành xuống, nó sập một cái, trúng người chết đó. Thì cái đó nhiều khi mình không nghĩ cái đó, mình nói ôi cái đó tình cờ thôi, còi mình re rồi thôi, mình không phải gì. Mà không phải. Quý vị thấy, thành ra thượng phẩm thì làm thứ tinh linh, tức là cái thứ mà bây giờ mấy cái thứ mà quý vị nghe Việt Nam ta nói đại gia này kia lùm xùm, hầu hết thứ này là thứ trộm cướp hết. Nó trộm cắp nhưng mà nó không nói nó là trộm cắp, bởi vì nếu mà người ta bình đẳng với nhau ấy, thì người ta không thể nào có người giàu hơn người nghèo được như vậy, không thể nào mà làm tiền nhanh chóng được như vậy. Ngay cả như quý vị ở những xứ tự do như thế này chẳng hạn, mà quý vị chơi stock, chơi bơn hay chơi gì cũng vậy, thì phải có những người người ta thua, người ta kém kia ăn, quý vị ăn được. Thì cái stock quý vị mà lên giá, tức là có những cái stock nó xuống giá, mình ăn của người ta, cái đó là trộm cắp. Nhiều khi mình không thấy cái đó mình trộm cắp, mình nói trời ơi, cái đó hên xui thôi, tại người ta cũng nhào vô, người ta chơi, người ta thua, giá đáng chịu, mắc mớ như tôi. À, nhưng mà mình không biết là mình ăn thì người ta phải thua. Khi mà như vậy mình không có làm cực nhọc ra để mà mình lấy thì cái đó là trộm cắp. Nếu mà mình lấy công sức của mình làm cực nhọc, ví dụ như là mình làm, bây giờ họ nói lương tối thiểu 5 đồng giờ, lương tối thiểu bây giờ 15 đồng giờ đi nữa, nhưng mà nếu mà mình đúng là mình làm công việc của mình, làm xong rồi lấy tiền thì nó không nói gì. Nhưng mà nếu mà mình không làm sức đó mà mình lấy số tiền đó thì tức là ăn trộm cắp gì? Thì cờ bạc nó là trộm cắp chứ gì quý vị? Quý vị thấy rõ điểm đó. Đi làm cực nhọc biết bao nhiêu mà trộm cắp đưa vô trong casino lấy cái thẻ cào mấy cái thôi tiêu tùng hết. Cái chuyện đó thì quý vị biết rồi, cái đó là trộm cắp. Thì lớn thì làm thứ tinh linh, đó như cái loại sơn tinh giống thần tiên vậy. Trung phẩm thì làm thứ yêu mị, tức là những loại hồ tinh vượn cáo, hoặc lấy tinh huyết người, hoặc lấy tài vật của người vân vân, tức là cũng là thứ kia. Tinh linh ấy, thì phải, ví dụ như là làm thần núi thần gì thì được người ta cúng, còn thứ nhỏ hơn ấy, thì phải đi ăn cướp của người ta tiếp tục. Tức là ví dụ như loại vượn cáo, loại hồ ly. Hồ ly tức là con trộn đó. Ngày xưa quý vị nghe nói hồ ly, quý vị cứ nghĩ là ôi mấy ông mê muội toàn chuyện liêu trai, không như làm gì có cái chuyện đó ở ngoài không. Thì đúng thật như vậy. Tức là con cáo nó không phải là con hồ hết đâu. Cáo thì đúng là người ta kiểu là hồ, nhưng mà hồ ly là khác. Hồ ly tức là lúc mới nó thành ra con người ta, nó biến ra con người ta. Còn hoặc lấy tài sản của người, còn hạ phẩm thì là người tà, ma quỷ ám phụ. À, tức là quý vị thấy cái này thứ đồng cốt này, thầy bói này ngoài này. À, quý vị đi, quý vị mà vào nó nói ừ, lại ông thầy này bà kia đó, bà biết cái này hết, bà soi căn soi kiếp cho quý vị, làm cái này làm cái kia, rồi thành bùa về cho quý vị đeo, thì bùa này sẽ làm cho quý vị được cái này, được đông khách nè, được không có bị không còn hút thuốc lá nữa nè, có những cái bùa như vậy nè, hoặc là có cái bùa không cho cái con nhỏ kia nó chạy theo ông xã bà nữa nè, đó. Tất cả những cái thứ đó là cái thứ này, thứ hàng đẹp, thứ hàng đẹp, thứ này nó lừa bịp người ta tiếp tục, nó ăn cái trộm ăn cắp thì bây giờ nó vẫn tiếp tục lừa bịp người ta. Sau khi ta diệt độ trong đời mặt pháp, có nhiều thứ yêu mị tà kiến đó hiện ra lừng lẫy ở thế gian, giấu kín sự gian trơ dối xảo trá, giả xưng bậc thiện tri thức, tự nói đã đặt pháp thượng nhân rồi, huyễn hoặc lường gạt những kẻ nhẹ tánh không biết, khiến cho sợ hãi phải đổi lòng, nên hằng yêu nữ tà kiến đó đi đến chỗ nào thì chỗ ấy đều bị hao tổn. Từ câu sau khi ta diệt độ đến câu đều bị hao tổn là nói sau khi Phật diệt độ trong đời mặt pháp, có nhiều thứ yêu tà ấy nó chứa đầy cái tâm gian dối thủ lợi một cách bí mật khó biết, tự xưng là đắc đạo mà lừa gạt những kẻ ngu khờ không trí thức, khiến cho phải sợ mà thay lông đổi trí trở lại kính nó như vị thần minh, rồi trút hết gia tài mà cung phụng cho nó. Thì cái này quý vị thấy rõ không? Thấy rõ hiển nhiên phải không? Tức là ở đây thì thời bây giờ thì cái hạng này thiếu gì quý vị? Bây giờ dở ba cuốn báo, nhất báo bên Mỹ này nó quảng cáo thì biết liền gì, cũng xưng là ông thầy này thầy nọ đủ thứ, rồi nuôi ngài nuôi tà nuôi gì ở trong đó, giúp cho quý vị được cái này, giúp cho quý vị được kia. Quý vị bệnh hả, tôi lại cho tôi làm cái khoán bùa trừ hết, tôi ngồi tập ngồi thiền cho quý vị hết bệnh. Quý vị thấy không? Thành ra tự nhiên nó xưng ra cái đó. Mà trong khi mình ví dụ như mình học thiền, mình tu thiền, mình biết rõ bởi thiền không có trị bệnh, mà bây giờ nó ra nó nói bây giờ ngồi thiền của nó hết bệnh, thì mình phải theo nó gì? Mà mình theo nó thì mình tin tưởng nó là thầy này, thấy chưa? Trở lại kính nó như bị thần minh rồi, chút hết gia tài mà cung phụng cho nó. Thế cho người khác mà người ta nói sự thật nữa thì mình không còn nghe nữa. Mình nói mình trời mày dám phỉ báng ông thầy của tao hả? Thầy của tao hả? Hay là những cái người này người ta đàng hoàng lắm, người ta không có lấy tiền bạc người ta gì hết. Thì người ta không lấy tiền bạc thì người ta đâu có lừa bịp gì tôi. À, đúng không? Nhưng mà quý vị thấy rõ rệt, mình là người tu theo Phật thì mình phải thấy cái này. Ông Phật ông chỉ trước cho mình. Ông chỉ trước là coi chừng có những kẻ nó theo tao, nó theo tôi nè, nó xưng là đệ tử của Phật nè, nhưng mà nó lợi dụng cái tên của Phật. Bởi vì nếu mà nó không lợi dụng Phật ấy, đâu ai tin nó. Nó chỉ xưng là ông thầy này, ông thầy kia thì đâu ai tin nó. nó phải xưng nó là hòa thượng này nữa. Mấy đời mấy kiếp tu rồi tái sanh trở lại làm cái bậc gì nữa, thành ra mới gớm như vậy. Thành ra quý vị mới thấy tại sao mà ông Đạt Lai Ma chẳng hạn, ông cũng tố cáo những cái thành phần sức đen chẳng hạn, họ tu ở bên lân kia rồi tụi nó cũng phản đối ông, rồi nó chống đối, rồi nó biểu tình phản đối ông, bởi vì ông dám nói thật, ông dám vạch mặt chỉ tên nó ra thì nó hết đường ăn uống thì nó làm như vậy. Thì ở đây bây giờ quý vị đã nói rồi, ông đừng có nói đừng chạm nó có bùa có phép nó, có chừng nó hại ông được. Thì mình nghe như vậy thì ở đây Đức Phật nói đâu phải giỡn, nó cũng có bùa có phép thật đấy chứ, đâu phải đùa, nó hại được mình thật. Nhưng mà nó hại cái đó là hại theo kiểu gian ở ngoài, cũng giống như ăn cướp này. Nó hại người ta, nó lấy súng lấy ống kẻ cổ người ta nó cướp thế thôi. Theo giáo pháp của ta dạy các chúng tỳ khưu cầm bát xin ăn chỗ này chỗ khác nhằm mục đích dứt sạch lòng tham lam để thành đạo chánh giác, nên các vị tỳ khưu ấy tự mình khỏi lo sự nấu ăn, chẳng qua gửi cái thân hoạn sống thừa tạm cư ngụ trong tam giới để bổ thị một thời gian giả tạm qua lại đó thôi, chớ lúc đi rồi thì không còn trở lại nữa. Cái này đơn giản phải không quý vị? Chắc khỏi cần giải thích, quý vị cũng biết, tức là tại vì thường thường bây giờ mình theo đại thừa thì các ông thầy cũng không có đi xin ăn nữa, ông ở nhà rồi mình cúng dường, rồi nhiều khi Phật tử mình làm hư đi, nó sẽ Phật tử mình stupid ngu, mình phải công nhận mình stupid ngu, mình đi mình làm cho ông thầy thành ra ông thánh, thành ra ông thần, thành ra ông quan, tức là thay vì cúng dường cho ông thầy để cho ông ăn không thì thôi mỗi người phải làm, tôi phải cúng cái này cho ông lên, thầy ăn cái này cho thầy, cái này con làm này thầy, phải ăn miếng, ông bà kia cũng ăn miếng, kia ông nọ cũng ăn miếng, ăn vậy thôi. Thứ nhất là không biết ông thầy này bệnh hoạn sao nữa, người thì cũng toàn là đồ đường không, ông bị tiểu đường cho ông ăn đường không, ông bị máu cao mà cho ông ăn đồ mặn không, trời ơi cái này ngon lắm, ngon lắm, làm muốn chết ông, rồi bắt ông phải ăn, bắt phải ăn thì cái đó nếu mà ông đàng hoàng thì ông chỉ ăn vậy thôi, còn nếu mà không thì ông sẽ suy nghĩ khác, rồi là phải quỳ xuống mà cung thỉnh thầy đi ăn. Quý vị thấy là chuyện vô lý phải không? Đức Phật dạy các ông tăng là phải ôm cái bình bát đi ngoài để mà xin ăn, mà trái lại bây giờ mình lại phải quỳ xuống mình lạy mời cung thỉnh thầy ăn cơm, chuyện vô lý không? Quý vị thấy rõ cái đó là Phật tử mình làm hư thầy chứ không phải là cái luật của Đức Phật. Luật Đức Phật không dạy mình làm chuyện tầm bậy vậy, mà mình cố thì mình làm ra rồi mình nghĩ như vậy tức là mình hưởng phước của ông thầy, hoặc mình làm gì đó mình cung kính ông thầy, mà thật ra cái đó là mình hại ông, mình là ma, mình hại ông. Mình không hiểu lý đó, quý vị nhớ lại đi. Tôi chỉ nhắc lại quý vị thôi, quý vị là Phật tử, thọ năm giới, sát đạo dâm vọng tử, hết rồi, xong. Không có một cái giới nào nói là quý vị phải cho tiền ông thầy hay là phải gì. Đọc đủ năm giới coi, có giới nào nói phải không? Có giới nào nói quý vị phải cúng tiền ông thầy không? Có giới nào nói quý vị phải xưng ông thầy là thượng tọa hay là đại đức hay là cái gì không? Không hề. Quý vị cho cái đó là quý vị bố thí là theo cái tánh của Bồ Tát thôi. Mà bố thí thì quý vị lại hiểu lầm, bố thí tức là quý vị chỉ có tài thí thôi, tức là chỉ biết móc một tiền túi ra 5 cắc đồng, 20 đồng gì đó, rồi thấy mẹ kia cho 5 đồng, mình phải cho 10 đồng mới được, kia 20 đồng, mình phải 50 đồng mới được, rồi ganh nhau, rồi lại bị dụ nó tà ma nó lợi dụng, nó đứng đó nó bắt đầu lên, bây giờ có xu chuỗi này tốt lắm này, để cúng dường cho thầy mình của thầy bây giờ thầy muốn làm cái này để làm Phật sự. Bây giờ quý vị nào muốn cung thỉnh Phật tử này 500 nhé, Phật tử kia 1.000 nhé, 2.000, 5.000, 7.000, cái sổ chuỗi là thành ra mấy ngàn đồng. Quý vị thấy không? Xin tiền người ta xin nói phất đi, không làm như vậy. Quý vị thấy thành ra có nhiều cái ở đây Đức Phật nói rõ rệt này, nên các tỳ khưu ấy tự mình khỏi lo sự nấu ăn, chẳng qua gửi cái thân hoạt sống thừa cư ngụ trong tam giới, bởi vì các ông ấy phải thấy rõ rệt, tức là cái thân mình là cái thân giả, cái thân của mình này là nó chỉ tạm thừa thôi, tạm thời nó sống sót ở đây thôi. Thì ra lúc quý vị ăn cơm đó, quý vị nhớ không? Quý vị đi thọ bát quan trai giới á, tôi khuyên quý vị đi để cho quý vị thấy hiểu được những chuyện đó. Khi quý vị thọ trai đó, quý vị làm gì? Tam đề ngũ quán phải không? Nguyện đoạt tất cả ác, tu tất cả thiện, nguyện độ tất cả chúng sinh, gì 3 muỗng cơm, rồi quý vị phải quán 5 cái nữa. Thì quý vị thấy rõ không? Có quán trong 5 cái điều quán đó, thì một trong những quán đó tức là quán cái thực phẩm này là thuốc để chữa cái bệnh hao gầy thôi. Mình không ăn ấy, thì mình phải đói, mình phải gầy ốm, thế thôi. Thành ra cái thực phẩm này tức là cái thức ăn này của mình là chỉ giúp cho mình đừng có bị đói, thế thôi. chứ không phải để cho mình, giúp cho mình ăn ngon, cho mình phải có cái này có cái kia, không có. Quý vị thấy rõ ha, thành ra Đức Phật dạy ngày xưa ở đây như vậy rồi, và các ngài cũng bắt tiếp tục như vậy nữa. Thành ra không phải là đại thừa là sai. Đại thừa thì quý vị thấy họ không có bô mình bắt đi xin ăn, nhưng mà mỗi lần ăn họ phải quán như vậy thì nó cũng giống như vậy, chứ không có nói thôi trời nhiều quá thêm cái này gói lại cho thầy, chứ thầy đem về tối là thầy không ăn, hay ngày mai mốt thì Phật tử cũng lên thầy có đồ ăn. À, chuyện đó là không được. Cớ sao bọn yêu mị tà kiến trộm cắp kia lại mượn sắc phục ta mà buôn bán Phật, tạo những nghề nọ nghiệp kia lợi dưỡng giả xưng là Phật pháp, rồi trở lại chê chúng tỳ kheo kheo chân chính xuất gia giữ trọn giới luật là tiểu thừa, bởi nên vô lượng chúng sanh bị bọn yêu tà ấy ám muội làm cho nghi lầm hủy báng mà phải đọa vô gián địa ngục. Cái này quý vị thấy rõ, nếu mà mình không có học đàng hoàng ấy, mình đọc đây mình thấy ủa tại sao những cái người chân chính xuất gia là tiểu thừa. Tiểu thừa là bởi vì họ tu cho chính họ, tức là ít nhất đó, bây giờ quý vị là xuất gia hay tại gia cũng vậy nữa, đầu tiên quý vị phải tu cho chính quý vị đó, quý vị phải lo tu cái đó. Chứ bây giờ quý vị nói không, cái này là Phật pháp, quý vị thấy rõ không? Bọn yêu bị tà kiến trộm cắp để mượn sắc phục ta mà buôn bán Phật, tạo những nghề nọ nghiệp kia lợi dưỡng giả xưng là Phật pháp, quý vị thấy rõ điểm đó không? Tức là họ buôn bán Phật, tức là họ lợi dụng Phật để mà họ làm tiền, họ buôn bán, họ làm những chuyện đó. Thành ra một ông sư mà có cái 5-7 cái chùa hoặc là nhiều tiền lắm, tiền bỏ trong nhà băng. Bây giờ quý vị thấy ngay cả Việt Nam vậy nữa, tới lúc mà họ mở cửa rồi, họ cho tự do rồi thì bây giờ mới nó banh thúi bùng à. Lý do sao? Mấy cô sư cô này mất đi, có bà sư cô bà mất đi. Tới lúc bắt đầu là tài sản của cô để trong nhà băng nó mấy trăm ngàn đô la. Rồi bây giờ gia đình cô ấy lại đòi tiền đó, rồi cái chùa lại cũng lại đòi cái tiền đó. Rồi cái ban hộ trì gì đó ở, nó kêu bằng cái gì ban cái gì mà của nhà nước đó quý vị, nó lầm lạo đó, nó cũng lại nó đòi rồi tiền đó, rồi tranh nhau, rồi bây giờ ra sư kiện mướn luật sư ra tòa thừa. Gia đình thì nói cô này cố để tên đó, cái tháp cao cố là để tên tục của cô, không phải tên của thầy chùa, thì cái đó là cố để dành tiền cố thôi. Bây giờ cô chết rồi thì phải để cho gia đình họ thừa hưởng chứ, để sau này lấy đem về chùa chi nữa. À, còn chùa thì nói cô này cô xuất gia rồi thì cô thuộc cái hệ thống của chùa, mà cô lấy tiền này cũng là của bá tánh họ cúng để vào đây. Thì bên kia là luật sư nói đâu tiền đâu, giấy tờ nào nói bá tánh nào cúng cái gì đâu, có giới như có đồ xì không. Cái cãi nhau đâm ỏm tỏi ra, quý vị thấy rõ, thành ra cuối cùng chỉ vì tiền bạc thôi mà nó thành ra nó thối. Đó là ở Việt Nam bây giờ nó cũng vậy, còn Mỹ thôi khỏi nói rồi, dịch chùa nhau nữa, suối và tử. Trời ơi, chùa mà không có thầy cũng được, phải cúng cho giáo hội đi. Cúng giáo hội mới cho thầy xuống, mới bổ thầy xuống để làm Phật sự. Chứ không thôi, rồi, ok, cúng liền. Cúng xong cái thầy về, thầy thay đổi chìa khóa, đóng cửa. Hay cái này tôi không có nói chuyện, bây giờ quý vị lên trên web, bây giờ quý vị check Google, quý vị kiếm cái chùa Phổ Quang Utah coi. Chùa Phổ Quang Utah là cái chùa của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó. Chùa đó ngày xưa đó chính ông là Trần Văn Thuận đó, tức là ông luật sư mà chủ tịch ở trên hội đó. Ngày xưa đó là chính ông mới tổ chức những cái đại hội cho giáo hội, rồi nghe người ta xúi kiểu vậy thôi. Ông làm bộ ông không mời thầy về được, mà ông làm quyền đây hả, mời thầy về đi, mà mời thầy cũng được, thầy về thì nói muốn tôi về phải sang tên cho tôi thì đâu có được, mà thôi sang tên cho giáo hội đi, cúng cho giáo hội. Thì nghe nói giáo hội tức là bự rồi phải không, cũng cho giáo hội thì giáo hội là đi lại sang tên lại cho ông thầy Chí Lãng. Đó, thành ra bây giờ ông thầy Chí Lãng ông là chủ chùa đó, rồi ông về thì bây giờ Phật tử ở đó hồi nào người ta sinh hoạt vậy, người ta muốn mời ông thầy này thì nọ, bây giờ không cho mời nữa. Thầy Chí Lãng mà muốn quyết định mời ai đó là người đó về thôi. À, rồi xong bây giờ này, bây giờ Phật tử ra ngoài khóa cửa. Thành ra quý vị thấy những chuyện như vậy ở đây là mà buôn bán Phật, tạo những người nọ nghiệp kia lợi dưỡng xả giả xưng là Phật pháp, rồi trở lại chê chúng tỳ kheo chân chánh xuất gia giữ trọn giới luật là tiểu thừa. Bởi vì nếu mà chúng tỳ kheo mà chân chánh xuất gia đó thì người ta không có chùa. Quý vị nhớ rồi, tôi đã nói quý vị rồi, ông tăng là không hoàn toàn không có một cái gì hết, ông đã bỏ nhà bỏ cửa đi rồi. Đúng ra là ông phải vô trong rừng ông ở, tức là ông ngủ dưới cây á, không được ngủ trong nhà chúng nữa, tức là không có được vô nhà Phật tử mà ngủ nữa. Quý vị thấy rõ, thành ra họ cực khổ dữ lắm. Mà như vậy thì người ta mới phục nể. Rồi sau rồi thì nó cũng khó, thành ra họ lập những cái tu viện, tức là những cái chùa, mình gọi là chùa mà thật sự nó là tu viện, tức là trong các ông tăng ông ở chung với nhau cả trăm cả ngàn người ở trong một cái chùa như vậy. Các quý vị biết tổ gì không? Bên Tây Tạng, bên Thái Lan, bên Miên cũng vậy. Những cái chùa Miên, chùa Thái Lan vậy, chùa Lào cũng vậy. Họ ở là một đống các ông sư ở chung với nhau vậy thôi. Vô học, ông này tu thì tu, ông không tu nữa thì thôi, ông lột áo đi ra xong. Nhưng mà mỗi ngày ở trong đó là họ tu học với nhau, rồi họ ôm mình bát đi ra ngoài khất thực, rồi họ đi về trở lại chùa. Mỗi người có chỗ ngủ riêng, vậy thế thôi. Chứ họ không có đứng tên cái gì hết, họ không có làm gì hết. Tức là họ không có sở hữu một cái gì hết. Vì họ làm theo đúng giới của Đức Phật. Chứ bây giờ nói thật, nếu mà bắt mấy ông hoàn toàn giống như thời Đức Phật, mỗi ông phải ra đường ngủ ngoài gốc cây hết đi, chết mồ. Bây giờ đi nhiều chỗ kiếm gốc cây cũng có, không đủ nữa. Nhất là Sài Gòn cái gì nó kiếm gốc cây sao được trời. Thì ra khó. Nhưng mà trở lại chê chúng tỷ kheo trên chánh xuất gia, người giữ trọn giới luật là tiểu thừa. Tức là chê mấy người kia, ôi mấy ông không có biết tụi tôi này, tôi đây là Bồ Tát này, bây giờ tôi phải hóa độ cho chúng nó, tôi phải phương tiện cho họ, à mời ca sĩ về nè, làm nè, thầy lên thầy hát nè, thầy dạy cho Phật tử này làm những chuyện này chuyện kia nè, thì cái đó là mình phương tiện cho họ, mà phải phương tiện không quý vị. Hay là ông không lo tu, thầy chùa không lo tu mà lo phương tiện. Trong khi thầy chùa thì cái chính đó là phải tu. Người Phật tử ở ngoài người ta giúp thầy tu, rồi người ta noi gương của thầy, người ta hỏi thầy, để người ta bắt chước thầy theo được. Còn bây giờ không, thầy trở lại làm người Phật tử, làm người cư sĩ ở ngoài. Quý vị thấy hành động không? Thành ra ở đây mới nói này, ta trở lại chê chúng thì theo chân chánh xuất gia, giữ trọn giới luật là tiểu thừa. Tức là mấy ông không lo cho Phật tử, không có biết tổ chức ca nhạc mời ca sĩ về, thành ra chùa của ông vắng teo, không có ai hết trơn. À, thì tôi nó tới rồi nó coi ca sĩ chứ nó đâu phải nó lại nó lễ Phật đâu. Từ câu theo giáo pháp của ta đến câu mà phải đọa vô gián địa ngục, đây là Phật nói cái giáo pháp xả tham của Phật. Xả tham tức là bỏ cái sự tham lam, tham lam tức là ham muốn cho mình, tức là muốn thêm. Xả tham tức là bỏ, không có muốn thêm nữa. Tức là quý vị biết ngày xưa mình học gọi là thiểu dục tri túc đó phải không? Tức là mình biết bao nhiêu là đủ rồi, mình ăn ví dụ mình ăn bao nhiêu là đủ no rồi là thôi, không. Chứ không phải là thấy ôi bữa này bà này bà làm thêm cái này thì ngon lắm rồi, ngon không không mà no xong rồi thì thôi. Quý vị thấy không, xả tham là như vậy. Chứ còn cái tâm tham thì quý vị thấy trời ơi mắt nó sáng rỡ rồi, nhìn cái thời gọn về đi chùa xong về xách 5-7 cái gói nữa thì tôi cũng biết. Nhiều khi mình dư đồ ăn thì thôi, mình cũng nói gì, không cho người ta xách về thì cũng vứt đi thôi à, phải không? Nhưng mà mình phải thấy cái đó là không phải là mình tham thì mới được, tức là xả tham. Đây là Phật nói cái giáo pháp xả tham của Phật, dạy chúng tỷ phưu cho rõ những bọn tham đồ lợi dưỡng kia là đảng phái của ma chứ không phải là đệ tử của Phật. Rõ rệt không? Phật cũng nói nặng quý vị. Thành ra cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này quý vị thấy rất ít người ngoài người ta muốn học lắm. Người ta cũng đụng, ông nói đụng chạm tùm lum chân. Mà ví dụ như bây giờ tôi đứng đây tôi nói như vậy thì cái bọn đệ tử của ma nó cũng nói ở ông Đức ông làm bộ ông chửi xéo người ta, chửi xéo thầy này chửi xéo thầy kia. Tôi nói xin lỗi, tôi cần gì tôi phải chửi xéo. Cái đứa nào tôi thích thì chửi thẳng mặt nó. Tôi nói thẳng quý vị, tôi là cái gì mà tôi phải sợ nó, mà nó là cái gì mà tôi phải sợ nó. Quý vị thấy rõ không? Không có gì mà phải sợ nó. Tôi mắc gì tôi phải chửi xéo. Ông Phật ông mới nói như vậy thì tôi chỉ lập lại lời của ông Phật thôi, không phải là tôi tự nói trong những chuyện này. Quý vị thấy rõ không? Rõ rệt trong này ông Phật ông nói, rồi bây giờ các ông thầy xưa các ông chú thích ra như vậy, đâu phải tôi nói. Luật Tăng Kỳ nói, luật Tăng Kỳ tức là luật của mấy ông sư nói khất thực gọi là phân vệ, là nói phân thí của chúng tăng để hộ vệ lấy đạo lực của ngài. Khất thực tức là phân vệ, tức là vậy, tức là ngày xưa mấy ông thầy muốn đi khất thực đó, tức là ông đi ôm mình bát ông đi xin ăn thì xin được bao nhiêu á, không phải tức là quý vị nói nghe nói mấy ông thầy nói ôm đủ mình bát đủ ăn rồi thôi đẩy lại kia xùm tầm bậy, không có chuyện đó đâu. Tức là mấy ông đi theo thấy đầy bình bát rồi thôi, nhưng mà khi mà về không có được ăn liền lúc đó mà phải về trở lại cái chùa. Khi mà trở về chùa rồi mới đổ cái bình bát ra rồi chia đều với nhau, tức là chúng tăng ăn đều với nhau. Có người những người người ta bệnh, người ta ở nhà chẳng hạn, người ta không đi khất thực hôm đó được thì cũng phải chia phần đó cho người ta ăn. Thành ra quý vị thấy rõ phân vệ là như vậy, chứ không phải là người mình thấy ví dụ như tôi là ông sư cả chớn tôi cũng xách cho mình bát đi tôi thấy Phật tử bỏ cái đùi gà cũng cho thầy, Phật tử bỏ đùi gà để mình về mình ăn đùi gà không được đâu. Vậy cái thì cũng đổ ra rồi ông Trừng cái lùi gà về phần cái ông kia, không phải không phần mình nữa. Vì thấy rõ, tức là họ làm cho đàng hoàng thì nó như vậy, đó là luật tăng kỳ của nó như vậy, là phân vệ, là nói pháp thí của chúng tăng, là nói phân thí của cho chúng tăng để hộ vệ lấy đạo lực. Ngài ngài Triệu Sư nói khất thực có bốn ý: thứ nhất là vì phúc lợi cho chúng sinh, thứ hai là đè nén cái tâm kiêu mạn. Quý vị thấy rõ đức tại sao Đức Phật dạy phải ôm cái bình bát đi mà xin ăn để như vậy. Thứ nhất á, là để vì phước lợi cho chúng sinh, tức là chúng sinh của nó không biết làm phước thì bây giờ ít nhất nó cũng bố thí cái gì đi đó, thì nó làm phước, nó cúng dường. Thứ hai là đè nén cái tâm kiêu mạn, tức là tâm sắc sược của các ông thầy ấy. Nhiều khi mình tu rồi nhưng mà nhiều khi là nghĩ là mình là thầy, mình là gì hết, mình phải giỏi hơn nó, hoặc là thằng kia nó tu chưa phải, trời nó còn tầm bậy tầm bạ quá, bỏ cái tâm đó đi mới được. Thành ra đừng không bỏ cái tâm đó, muốn bỏ cái tâm đó sao thì mình phải nằm ở dưới đất. Quý vị thấy không? Tức là mình tự xem mình thấp hơn người ta, mình đi mình xin của người ta thì mình nhỏ, thấy mình nhỏ hơn người ta gì. Kiêu mạn là như vậy, kiêu mạn tức là mình thấy mình ngon lành hơn rồi. Thấy kia nó cho chùa cúng chùa 20 hả? Mình phải cúng 50. Mình cúng 50 hả? Tao cúng 1000. Ký cái check vô, nhớ để tên tôi nha. Bây giờ có báo chùa không? Có đăng tên tôi không? 1000 nhé, để tên vô rõ ràng. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái tâm kiêu mạn nó là như vậy, phải bỏ cái tâm kiêu mạn, nó là đè nén cái tâm kiêu mạn. Vì biết thân là khổ, quý vị biết thân là khổ, khổ tức là không phải đau khổ, quý vị nhớ rõ hôm trước mình học rồi phải không? Khổ là dukkha, dukkha tức là không vừa ý, cái gì mình không, mình thấy nó mình không thích thì gọi là khổ, thế thôi, chứ không phải khổ tức là phải đau khổ. Cái thân của mình là khổ, ví dụ mình quý vị nói tôi mập quá, tôi mạnh quá, tôi khỏe quá, vậy tôi khổ cái gì đâu. Nhưng mà nhìn trời ơi, sao cái bắp thịt tôi cũng không to bằng Schwarzenegger này, bắp thịt tôi nó teo teo, nó không bằng, thì mình cũng khổ vậy, thì cái người đó người ta cũng khổ. Quý vị thấy, thầy cho cũng phải là khổ ấy, tức là phải đau khổ, mà chỉ là không vừa ý thôi. Giống như trước mình lấy ví dụ rồi phải không, quý vị nhớ không? Có tiền đi mua cái xe Corvette, nói cho cái Corvette màu đỏ, ra nó nói Corvette bây giờ màu đỏ không có, bây giờ có cái xe màu vàng à, không lấy không, không thèm lấy màu vàng. Em nói không lấy màu vàng thôi, phải đợi đi, thôi lấy màu vàng, lấy về nhưng mà không thích, thế nên có cái xe Corvette mà lại không thích lại khổ. Người thấy không, được cái xe Corvette mà lại khổ là vậy đó, chứ không phải khổ tức là đau khổ. Người thấy rõ ha, giờ đấy phải hiểu rõ như vậy thì mới hiểu tại sao Đức Phật lại nói là đời là khổ. Từ đấy cái khổ là đầu tiên hết, ai cũng khổ hết quý vị, bởi vì mình đâu có gì mình vừa ý được, cái gì mà mình không vừa ý là gọi là khổ. Xong rồi 100 người thì ví dụ 99 người thích cái đó thì thế nào cũng có người không thích cái đó gì, thì cái người đó là người khổ, có vậy thôi. Vì biết cái thân là khổ, vì trừ khử cái đình trệ dính mắc mà nơi kinh này nói khiến cho bỏ lòng tham lam, và nói chúng tỳ khưu chẳng lo sợ sự nấu ăn, tức là ý trừ khử những cái đình trệ dính mắc, tức là khỏi mất công lo cái đó. Trời, bữa nay ăn cái gì, hay là trời bây giờ trong này còn bao nhiêu gạo, bao nhiêu cái gì, không thắc mắc chuyện nữa, còn hết rồi không thắc mắc chuyện nữa, không cần nữa, bởi vì mỗi bữa phải đi xin ăn thôi, có thì ăn, không có thì nhịn, xong. Quý vị thấy không? Mà nếu mà hiểu được như vậy thì tốt quá, khỏe. Chứ còn nếu không thì mình cứ phải thắc mắc, bữa nay ăn cái gì, có cái gì đã ăn không, hay là nấu cái này mà lại không có cái này, phải đi chợ mua, là khổ. Còn kinh là nói thành đạo chánh giác, tức là ý hộ vệ đạo lực và ý phước lợi chúng sinh. Phật sở dĩ bày ra cái pháp cầm bát đi xin, tự mình khỏi nấu, là dạy cho biết thân là vật tạm gửi, đời là chỗ ngụ hạ. Thân là cái vật tạm gửi thôi, tức là cái thân thể của mình á, là chỉ mình mượn cái thân này vào. Bây giờ mình hạ sanh đi, bây giờ mình làm thành người thì mình phải chịu như vậy. Bây giờ thay vì mình làm người, mình làm con chó, con vật, con heo, con bò gì đó, thì quý vị thấy nó khác rồi không? Giống như trước mình học Phật học phổ thông, quý vị nhớ hồi mà quý vị học cái kinh Đại Thừa Khởi Tứ Luận á, rồi hồi đó tôi có nói với quý vị rồi, mình sanh ra con người này là khó vô cùng. Mình sanh ra con người bởi vì cái tâm của con người đó nó mới tạo ra thêm vũ trụ thôi, thế giới thôi. Thành ra Đức Phật mới nói là tâm là tạo tác ra tất cả, phải không? Câu đầu tiên cái pháp cú á, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ tâm tạo tác tất cả. Chứ chỉ có tâm mà tâm người ta đó thì mới tạo ra được thôi. Con chó, con mèo, con heo, con ong, con gì đó quý vị, 1 triệu năm trước, 1 triệu năm sau nó cũng vậy thôi. Có con chó nào cất được căn nhà nào không? Phải không? Có con chó nào làm được cái đường nào không? Hay có con khỉ nào mà bắt cái cầu nào đi qua sông được không? Bây giờ mình thấy con ong đó, bây giờ nó cất những cái cái ổ ong của nó đẹp quá phải không? Nhưng mà nó chỉ có cái ổ ong đó thôi, không có làm được một cái gì khác nữa. Bây giờ bảo mày đi mày cất dùm mấy con kiến con gì nó ở có chỗ ở, nó đâu có biết. Nó cũng vậy thôi. Còn trong khi con người mình, quý vị thấy mấy tỷ năm trước, mấy tỷ năm sau nó khác hẳn. Bây giờ quý vị thấy hầu hết mình sống rõ rệt, mình hiểu rõ rệt Đức Phật nói đời là giả tạm, thế gian là giả tạm. Hồi nào giờ mình ngồi mình khó hiểu cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ thật rõ rệt nó là vô tuyên của thế giới, là vô tuyên của, tức là thế giới nó giả tạm thôi. Tôi cầm cái xem phone lên, ngày xưa người ta hỏi ông bị đặt, ông đi thay đổi cái xem phone, mua cái xem phone mới chi mắc tiền phải không? Quý vị thấy xem phone mới gì phải không? Mấy cái loại này nè, Samsung Note, Galaxy nè, mình thấy ôi tại vì ông đi ông xem ba cái phim Hàn, thấy tụi nó cầm cái phone bự bự cái khoái à, làm cho model này không phải. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Bấm cái này vào một cái, tôi nhìn cái hình á, tôi lấy hai ngón tay tôi búng ra được gì phải không, cho nó bự, nó bự. Nhưng mà ví dụ như là cái máy khác á, thì quý vị phải lấy tay quý vị kéo kéo tới lui gì phải không. Bây giờ tôi bấm cái hình tôi để đây, rồi tôi để cái tay này đây, cái hình nó bự ra như vậy phải không, nhưng mà nó cái khúc ở trên màn ảnh thì nó nhỏ bao nhiêu thôi, nhưng mà tôi cầm như vậy mà tôi di động qua như vậy thì tôi thấy được những phần khác ấy. Tức là nó làm như là cái hình nó nằm thật ở phía sau của mình ấy. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Tôi cũng không tưởng tượng được như vậy nữa. Sao nó làm như vậy được? Mình không biết. Nhưng mà càng ngày nó càng có những cái khác ra, có những cái mà bây giờ mình không hiểu được. Nhưng mà sự thật nó càng chứng minh cho mình biết rõ thế giới nó là ảo tưởng, thế giới nó giả, nó không có thật. Mình tưởng là nó thật, mình thấy người ta thật, nhưng mà nó không có thật. Rõ rệt như vậy. Vậy thầy tưởng tượng một cái nhỏ chút xíu bao nhiêu thôi mà đủ hết này. Bao nhiêu bài thuyết pháp của tôi nằm trong đó hết này. Rồi mấy ngàn cuốn kinh, cuốn gì nằm trong đó hết trơn này. Kinh khủng không? Gọi điện thoại về Việt Nam gọi. Ngày xưa gọi điện thoại như vậy mắc tiền biết nhiều phải không? Xin lỗi quý vị. Lên Yahoo vô, bấm Yahoo Messenger vô một cái gọi. Gọi cho thằng em Việt Nam gọi gì nói chuyện video phone luôn. Thấy mặt nó, hai anh em nói chuyện nhau. Ủa Đức sao giờ ốm vậy gì? Nói chuyện cho đã, chẳng tốn mà cắt nữa. Quý vị thấy không? Thế nên cái xã hội nó khác, xã hội nó tiến bộ. Nhưng mà những cái khoa học này nó chỉ chứng tỏ cho mình thấy rõ là cái thế gian nó là ảo tưởng. Những cái thành này mình nói là tốt rồi mình phải dính mắc nó. Xin lỗi, chẳng dính mắc nó được quý vị. Bởi vì bây giờ nó đã có cái màn hình khác, màn hình nó cong rồi. Tức là nó dùng OLED. OLED tức là Organic LED. Thay vì cái LED thường á, thì nó cái màn hình nó phải cứng phải không? Bây giờ OLED thì nó cuộn lại được. Thế quý vị mới nghe nói bây giờ nó có cái màn hình cong á. Bây giờ quý vị nào có tiền mua cái màn hình Samsung á, màn hình cong, Big Screen TV mà nó cong, coi đã lắm. Nó còn nhiều cái feature như đó. Ví dụ như là 3D, hình nổi 3 chiều lên. Thì quý vị phải đeo kính. Nhưng mà ví dụ như ông đeo một cặp kính, bà đeo một cặp kính, coi cái TV đó. Ông coi đài ABC, bà coi đài Fox, hai người coi cùng một cái TV đó. Mà ông thấy cái hình này, bà thấy cái hình kia. Quý vị tưởng tượng được không? Không thể tưởng tượng được phải không? Nó cùng là một cái TV đó thôi mà hai người coi thấy hai cái hình khác nhau. Rõ rệt. Coi hai đài khác nhau cùng trên một cái màn ảnh đó thôi. Thế nên quý vị thấy càng ngày nó càng có những cái sự tiến bộ khác lên ra mà mình càng chứng tỏ cho mình thấy rõ thế giới nó là giả, nó là ảo tưởng. Người ta cũng là giả, con cháu quý vị, người gọi mình gọi là con là cháu là ông nội bà nội vậy. Giả hết. Những cái người nó gá vào. Thế giờ đây tại sao ngày xưa quý vị mới nghe người ta nói những tinh minh, những tinh linh, những yêu mị cái, trời ơi sao họ mê tín quá à? Không phải đâu quý vị. Họ thấy được, mình không thấy được. Bây giờ mai mốt khi nào mà nó chế ra được cái máy, cái xem phone như vậy mà mình cầm mình soi những cái mình thấy hết. Mà mảnh mình thấy là chắc là vui ha. Mình thấy nghĩ là chắc là nghĩ, chế không được đâu. Nhưng mà mình đâu có biết có ngày nào, tại bây giờ người ta nó chế ra những cái máy gì, máy dò ma rồi. Quý vị biết phải không? Máy đó mấy ông mà đi tìm ma trong mấy cái nhà đó. Cái nhà nói bị ma nó ám hay gì đó, vô trong đó nghe ma nó nói chuyện. Hoặc thấy con ma đó nữa. À, có những cái phương pháp đó của họ, nhưng mà họ vẫn còn chưa thấy hẳn. Bây giờ mình muốn thấy ra thế nào thì mai mốt cái khoa học của nó sẽ tiến bộ tới khúc đó. Mình biết chắc tôi chết queo rồi, mà quý vị chắc còn sống, quý vị coi được đâu. Quý vị thấy phải sở dĩ bày ra pháp cầm phát đi ăn là chỗ không có chi đáng tham luyến và cũng không cần xúc tích làm gì, tức là không cần phải chứa chấp làm gì. Nói quý vị đó giống như cái xem phone này, bây giờ quý vị hồi thấy hồi trước tôi mua cái Evo 3D trời ơi nó hình nổi 3 chiều coi hình đẹp lắm. Mà bây giờ trời thấy cái này vào con cái thì cái feature nó nhiều hơn, nó tốt hơn. Cái kia thì bây giờ nó chạy cái ạch. Cái này búng cái thò tay một cái chưa thò tay sờ để nói cái là nó đã thấy rồi. Nó đã chạy, nhiều khi nó chạy nhạy quá. Mình phải làm cho nó giảm bớt đi nữa. Thì đó quý vị thấy càng ngày nó càng khác đi. Thành ra xúc tích nó làm gì, giữ nó làm gì nữa. Cái thứ đồ mà cũng mềm nữa. Ngày xưa đầu tiên mà tôi mua computer quý vị cũng biết có 20 MB. Cái hard drive của nó 20 MB. Đừng có nói chuyện hình gì hết, hình là không có. Đánh toàn là xài đốt xong rồi. Tức là quý vị không có gì hết, lấy cái dĩa floppy bự dần dần nè, nhét vào một cái, đánh, mà đánh phải đánh comment, đánh phải comment còm, đánh ngày xưa, mấy cái đó mình thuộc lòng rồi phải không? Xin lỗi quý vị, ngay bây giờ mà mấy cái băng drone này này, quý vị thấy thường dọa thích bắp tịnh cái gì đó, tôi vẫn còn xài cái computer cũ á, cái computer mà nó dùng DOS nữa. Thật ra cái chữ này nó không chưa có dấu, nó dùng DOS nhưng mà rất là hay, mình đánh được mấy chữ đó rồi, cho nó lớn ra được. Nhưng mà chỉ tới thế thôi, nó không làm gì khác được nữa. Bây giờ quý vị thấy không, không phải DOS thì nó xấu, DOS thì nó là bước đầu của cái computer nữa. Nhưng mà sau này thì bây giờ người ta đâu có dùng cái máy đó, người ta in mấy bằng drone nữa cả. Người ta in có chữ, rồi có chữ là cong queo đủ thứ ấy. Thì ra quý vị thấy đây, chẳng không có chi đáng tham luyến và cũng không cần xúc tích làm gì, tức là không cần chứa chấp làm gì. Chẳng qua ăn để nuôi cái sống thừa trong một thời lai vãng đó thôi. À, lai vãng đó thôi, quý vị thấy không? Tức là cái thời này của mình chỉ đi đến trái đất này. Mình nói mình ở 60 năm, 70 năm là thọ rồi gì. Nhưng mà thật ra 100 năm nữa nó cũng chỉ là sống qua thôi. Đi qua rồi nó mất, hết rồi. Rồi mình lại đi lại chỗ khác. So với cái tuổi của vũ trụ nó chả là cái gì hết quý vị. Tuổi của vũ trụ của nó là cả tỷ năm. Mình nói xin lỗi quý vị, sống được 100 năm thì ăn thua cái gì trời. Nó giống như con phù du vậy thôi. Con phù du nó sống rồi con ngày nó chết quèo. Thì ngày trước cũng như mình nói vậy đó, mình thấy con gà của con gà nó nhìn mình, nó thấy mình như ông trời vậy đó. Lúc mà nó từ quả trứng nó nở ra, nó đã thấy có mình rồi. Mà tới lúc mà mình cắt cổ nó vẫn còn thấy mình. Tức là nó thấy nó từ đâu mình là ông trời, mình sống hoài. Thấy không? Thành ra tùy theo cái mình thấy đó thôi, chẳng qua là để nuôi cái sống thừa trong một thời lai vãng đó thôi, chứ đâu phải ham mến nơi nhân gian này mà làm cái cặn bã ở trong địa ngục. Nặng ha. Tức là quý vị thấy không, đừng có ham mến quá cái mà trở thành cái cặn bã trong địa ngục. Tức là mình sẽ phải đọa địa ngục. Mà không những đọa địa ngục được cái gì đâu mà thành cái cặn bã trong địa ngục nữa. Tức là từ cái địa ngục mà thấp nhất tới tham luyến nó làm cái gì. Nhiều khi bây giờ mình ngồi mình nghĩ, bây giờ mình ăn gian thuế cái gì, mình nói một câu làm cái gì thôi, cái này giấu đi đứa nào cũng biết, phải không? Ai biết? Thì nhiều khi nó chót lọt nó không biết được. Nhưng mà quý vị biết, cái tâm quý vị biết, quý vị sẽ phải đọa địa ngục để mà trả cái đó. Mà mình thấy cái đó nó có đáng gì không quý vị? Tôi nói nhiều khi nó chỉ ham vui chuyện vớ vẩn. Hồi trước tôi có kể quý vị nghe rồi không? Nghe chuyện mà hồi mà, chắc quý vị không, hồi đó học Phật học phổ thông đó, tôi có kể chuyện quý vị hồi tôi còn nhỏ á, học trường Ta Be á. Chết quỷ nhị ma thứ ba trò phải không? Đúng không? Thứ năm á thì còn nghỉ. Ngày xưa tôi không biết tại sao mà thứ năm là được nghỉ. Học có nửa buổi thôi rồi nghỉ buổi chiều. À, nghỉ buổi chiều thì cái xe trường, tôi đi xe trường phải đậu ở đó đợi. Thế nó không chạy về. Tại vì nó đón trường Ta Be xong nó qua trường Saint Paul, chứ trường Nhà Trắng á, con gái học. Nó đón ra rồi về. Thì thật ra là con gái nó ra sau thôi, chứ nó cũng phải nó học cái nghiết ngày. Nhưng mà sau trường độ 2 tiếng hồ, thì tôi ngồi đó làm gì? Thì lúc đó tôi với mấy thằng bạn quỷ đi vô trong sở thú. Quý biết sở thú thì nghe gì phải không? Sở thú thì nghe không? Hồi xưa đó, hồi thời cũng diễn đó, là cái sở thú nó free, đi, muốn đi vào, đạp xe đi ngang đó, không có lấy tiền, không có tiền bạc, không có cái gì hết. Đi vô đó chơi mấy ông nội thật, gặp tôi thằng bạn xách cặp táp đi vô nữa, đi vô ông dòm thấy gì, dòm thầy Đức mày, dòm kia coi ai không có ai hết, mày làm gì, dòm thò tay vô trong chuồng chim, bắt con chim bỏ trong cặp nữa. Làm cái gì quý vị, nó có ăn được con chim đâu, cũng không ăn được nữa, mà người chơi thôi vậy thôi, thay ra làm bệnh. Mình biết mình làm bệnh thì mình mai mốt mình phải trả quả gì phải không? Mà tôi nói xin lỗi quý vị, mình con nít mà, con nít quỷ biết cái gì đâu trời, nghịch thôi, phá thôi, nghịch phá thôi, không biết cái, không hiểu cái gì hết. Rồi đi ra ngoài thì sao, để lâu thì con chim nó chết mà cũng bắt. Thành ra quý vị thấy rõ tại sao ở đây mình nói mà làm cái vật cận bã ở trong địa ngục là như vậy. Thành ra mình phải có trí tuệ, phải có sự hiểu biết, có con cái phải dạy cho nó từ nhỏ. Trẻ con thì nó nghịch ngợm thôi, thật ra nó cũng phải cái tâm ác, nhưng mà nó nghịch ngợm, nó biết vì nó phá chơi rồi thôi. À, thế mà bọn yêu tà kia lại ăn cắp đồ y phục của Phật, giả dạng tỳ kheo đem Như Lai ra mà làm phổ cáo thủ lợi, mở hàng buôn bán. Trời nặng nề, tạo nghiệp tam đồ, lại nói như vậy là Phật pháp, rồi trở lại hủy báng chúng tỳ khưu, giữ đủ giới luật là đạo tiểu thừa. Thiệt là chẳng phải pháp mà nói là pháp, còn chánh pháp lại nói là chẳng phải pháp, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải, khiến cho chúng sanh bị nghe lầm theo tà thuyết mà không giữ chánh pháp, khinh khi giới luật, rồi phải đọa vào vô gián địa ngục. Vậy đủ biết cái hại yêu tà rất nên ghê gớm. Thấy rõ không quý vị? Tức là tại vì lúc mà một người mà người ta mặc cái đồ vàng vô, tức là người ta nói là ông sư, thì tất nhiên quý vị nghĩ ở cái người này chắc là người ông sư tu hành đàng hoàng, thì quý vị nghe theo, thì cái đó phải chứ không có ai nói là quấy hết. Nhưng mà họ lợi dụng cái đó để mà họ nói những chuyện tầm bậy tầm bạ để mà dụ dỗ cho quý vị nghe theo, thì cái đó là bậy. Nhưng mà họ làm bậy mà quý vị lại không dám phản đối, bởi vì quý vị nói trời, bởi vì cũng là ông sư, đâu phải ông sư nữa. Quý vị thấy rõ ở đây không? Cái đó là cái hạng ma. Ở dưới này Đức Phật nói còn nặng hơn nữa, nên là quý vị phải nhớ kỹ đi, mình phải có cái trí tuệ là như vậy. Sau khi ta diệt độ, tỳ khưu nào phát tâm tu pháp đại định chân chánh, có thể đối trước tượng Phật, hoặc thắp một ngọn đèn nơi thân, hoặc đốt một lóng tay, hay là nhen cháy một viên hương trên thân thể, thì ta nói người ấy bao nhiêu nửa lần từ kiếp vô thủy nhẫn lại đây đều trả xong trong một lúc, rồi xa lìa hẳn cõi thế gian và thoát khỏi hẳn các động nghiệp. Tuy chưa tỏ liền con đường vô thượng giác, mà cái tâm đã quyết định tin tưởng pháp vô thượng giác rồi. Còn nếu không làm cái nhân xả thân như vậy, thì dầu có tu hành bực vô vi đi nữa cũng phải trở lại sanh lầm người mà đến trả nợ cũ, giống như ta ở một tiền kiếp bị ăn lúa ngựa. Cái này thì quý vị thấy, cái này Đức Phật nói về những cái ông sư mà quý vị gọi là đốt liều á, thì ông sư này sư đại thừa đốt liều, tức là mấy ông sư mà đốt ở trên đầu á, chắc quý vị thấy phải không? Đốt ở trên đầu á, quý vị thấy trên đầu, đầu chọc thì dễ thấy lắm, thấy mấy cái thẹo trên đầu á, thường thường là từ 3 cho tới 9 cái 9 liều như vậy, họ đốt trên đầu. Cái đó là thông thường nhất, có người sẽ đốt cánh tay, có người sẽ chặt ngón tay, nhưng mà cái đó là nặng rồi, hầu hết là họ đốt liều thôi. Thì cái đó là thường thường họ thọ giới Bồ Tát đó, họ đốt, họ đốt cái đó thật ra nó chỉ để cái thẹo trên đầu thôi, nhưng cũng chẳng có nặng nề gì lắm. Nhưng mà cái đó là chứng tỏ cho họ có ý quyết tâm là tôi dám bỏ cái thân xác này ra để mà tôi tu hành cho đàng hoàng cho tới. Thành ra như vậy thôi. Từ câu sau khi ta diệt độ đến câu bị ăn lúa ngựa, đây nói về bọn yêu tà kia tham của người để nuôi mình, cho nên phải đọa. Còn bên tỳ khưu này thì bỏ thân mình để cúng Phật, cho nên tiêu được tội nghiệp kiếp trước. Tức là hai bên khác nhau, một bên thì nó lưu manh, nó lợi dụng người ta thì phải đọa địa ngục, còn bên đây thì cũng dám bỏ thân mình để cúng Phật, cho nên tiêu được tội nghiệp kiếp trước. Bởi vì những cái khó bỏ còn có gì khó bỏ cho bằng bỏ cái thân mà tỳ kheo ấy, hoặc thắp một ngọn đèn hay đốt một viên hương trên thân mình để cúng dường ở trước tượng Phật. Tuy chỗ xả thân chỉ chút ít mà cũng rõ rằng cái khó bỏ mà bỏ đặng, thì ngoài ra còn cái gì ham muốn nữa. Nhưng phải biết rằng phải nói cái vi nhân xả thân. Vi nhân xả thân của vị tỳ kheo này là một phương trước đối trị cái bệnh đồ lợi tự thân của bọn yêu tà kia. Mà nếu thiệt có lòng xả thân để cầu Phật pháp, hay là xả thân để báo Phật ân như cách Phật nói đây, thì dầu xả thân chút ít cũng được tiêu hóa tội như thế. Chớ xả thân theo kiểu đời nay, hoặc vì gặp hoàn cảnh đảo ngược mà xả thân, hoặc vì cầu danh dự ở thế gian mà xả thân, quý vị thấy, hay là thờ cái chủ nghĩa gì không chính đáng mà xả thân một cách mê tín, thì dầu có biết xả toàn thân cũng không có lợi ích gì cho đạo, mà còn mang theo thêm nghiệt khổ là vì xả thân mà không xả tâm. Cho nên bài dưới Phật nói tiếp cả thân tâm hai cái đều bỏ là nghĩa như vậy. Tức là cái này quý vị thấy cái này nói nặng, mà chắc tôi cũng không dám nói thẳng cho quý vị, bởi vì cái này quý vị phải biết nè, Phật tử thì biết rồi, nhất là thời năm 63, năm 68 thì quý vị biết nè, tức là họ lợi dụng cái đó để mà họ xả, họ nói là họ xả cho Phật, chứ thật ra họ không xả cho Phật, mà họ xả cho chủ nghĩa. Tức là họ theo một cái gì lý do chính trị gì đó họ làm, chứ không phải là bởi vì họ thương Phật họ làm. Quý vị thấy rõ điểm đó, mình phải thấy cái điểm đó mà mình dám nói điểm đó mới được. Chứ còn nhiều khi mình nghĩ không dám đâu, là họ cao quá rồi, họ là Bồ Tát mình dám nói, thì mình cứ việc mình nghĩ về đi, nghĩ vậy thì mình sai, bởi vì Phật nói rõ rệt trong này. Mà trong này các ông thầy này Linh Sơn này, quý vị thấy rõ tại sao mà ngày xưa hồi đó thời mấy thời mà tranh đấu gì đó, mấy ông thầy Trung Sơn thì không có tham dự vậy. Bởi vì rõ rệt là Đức Phật nói rồi, không có chống đối cái chính quyền, dù là bây giờ chính quyền cộng sản bây giờ họ đang nắm quyền như vậy, họ không chống đối, họ không theo nhưng mà họ không chống đối. Tức là người nào làm quyền đó, tức là quốc vương nói, tức là họ làm quốc vương bây giờ thì phải nghe lời người ta ra lệnh thì mình phải nghe lời, thế thôi, không phải là mình đồng lõa với người ta. Nhưng mà người ta có quyền, mình chống đối với người ta thì người ta giết mình thôi, chuyện đơn giản, hoặc người ta cấm đoán mình, thế thôi. Thành ra theo Đức Phật đó, thì như vậy. Quý vị thấy rõ không? Quý vị thọ giới Bồ Tát rồi, bữa nay quý vị lại tụng giới Bồ Tát trở lại, quý vị thấy rõ không? Ngoại trừ quốc vương không được nói với ai cả, tức là há mà ông vua mà nói quý vị thì quý vị phải nghe, xong rồi ông vua ra lệnh cho quý vị phải nghe. Tức là cái người mà làm chủ tể nước á, bây giờ người ta làm tốt làm xấu thì mặc lòng, nhưng mà đã là chủ tể nước đó rồi, quý vị không thích thì quý vị bỏ chỗ khác đi, bỏ đi chỗ khác. Phật nói dạy rõ ràng trong đó rồi, những cái chỗ mà cọp hay veo rắn rết, những chỗ mà gì đó quý vị nhớ ha, vấn đề quý vị tụng giới trở lại, quý vị sẽ nghe trở lại những cái đó đi, cái chỗ đó quý vị không đồng ý bỏ xứ đó đi chỗ khác, xong. Chứ khi nào còn ở xứ đó thì phải theo luật lệ của xứ đó, theo cái quyền hành của xứ đó. Chứ xả thân kiểu đời nay gặp rồi bằng chẳng làm cái vi nhân xả thân như Phật đã nói đó, thì có tu hành bực vô vi đi nữa cũng phải trở lại sanh lập thân người mà trả nợ kiếp trước, giống như ngài sau khi chứng quả rồi mà còn phải bị ăn thứ lúa ngựa ở nơi chuồng ngựa của vua Tỳ La Ngất Vương chót 3 tháng mà trả lại cái nợ túc thế, chứ không khỏi nào. Cái này là một trong cái 10 cái nạn của Đức Phật, chắc quý vị biết rồi phải không? 10 nạn Đức Phật thì một trong cái nạn đó là phải ăn lúa ngựa trong 3 tháng. Lúa ngựa tức là lúa mạch ấy. Lúa mạch thật ra nó là ốt. Đúng ra thì ở mấy cái xứ mà nhiệt đới như mình á, mình như Ấn Độ á, thì họ trồng lúa được, tức là ăn gạo được, ăn cơm được. Nhưng mà lên trên mấy cái tỉnh cao á, hoặc là vùng lạnh á, thì họ không trồng lúa được nữa. Họ không trồng lúa được mà họ trồng lúa mạch, tức là cái ốt. Ốt thì nó kẹt một cái là tại vì cái hột nó cứng lắm, cái vỏ nó cứng lắm. Giống như ngày xưa mà quý vị sau năm 75 rồi mình quý vị được nó phát cho cái gì nó kêu bằng bo bo đó phải. Thật ra nó không phải là hạt bo bo, nó là hạt lúa mì thôi, chứ cũng phải lúa mạch nữa. Lúa mì nhưng mà để nguyên hột. Thì cho quý vị đã thấy ăn khó rồi phải không? Rồi giã ra rồi nấu rồi ăn, trời ơi nhai muốn gãy răng sái quai hàm luôn chứ. Nhưng mà cái lúa mạch thì nó còn hơn nữa. Nhưng mà bây giờ người ta biết cách người ta làm thì người ta ăn cũng được. Bằng cớ là quý vị nhiều người bây giờ buổi sáng cứ ăn lúa ngựa mà ốt miên phải không? Sáng đó quý vị mua ốt miên quý vị ăn đi, ăn ốt miên. Nhưng mà ốt miên nó không phải giống như lúa ngựa đâu kia nữa, tức là người ta đã xay rồi, người ta đã lột cái vỏ nó ra rồi, rồi người ta dùng cái bột đó người ta làm thành ra nó thành ốt miên. Người ta quý vị ăn nó dễ lắm, hoặc người ta ép dẹp như là cúng dẹp đó. Thành ra nó, rồi quý vị đổ sữa mà nó ăn trời thì ngon quá chừng gì đó. Nó không phải giống như lúa ngựa, bởi vì đúng thật là con người ăn không được, con ngựa nó mới ăn được thôi. Thành ra mới gọi là lúa ngựa, ốt miên là ốt là như vậy. Thế nó cũng phải là cái gì lạ. Nhưng mà ngày xưa đó người ta thấy ông Phật mà phải đi ăn cái lúa ngựa đó thay vì được ăn cơm, thì người ta phải ăn cả 3 tháng trời như vậy. Thì cái đó là cái nghiệp của ông. Từ nay nhẫn đi, ngươi dạy người đời tu pháp chánh định, thì sau khi đã đoạn được nghiệp dâm, nghiệp sát rồi, phải đoạn nghiệp trộm cắp. Ấy gọi là lời minh huấn thanh tịnh, tự cổ chí kim về cái nghĩa quyết định thứ 3 của chư Phật Thế Tôn. Vậy A Nan phải biết, nếu chẳng đoạn trừ nghiệp trộm cắp mà tu thiền định, cũng như có người lấy nước rót vào chén lủng mà muốn cho đầy. Ví dụ nữa, cái ví dụ này lạ, lấy nước mà rót vào cái chén lủng, tức là cái chén mà nó không có còn nguyên, muốn cho đầy thì dầu trải đến vô lượng kiếp số cũng không thể đầy được. Nếu chúng tỷ khưu nào ngoài hai vật y và bát ra, không còn chất chứa cất giấu một phân một tấc nào cả, phần xin ăn nếu có dư lại thí cho chúng sinh đói. Khi đối giữa đại hội chấp tay lễ chúng, dầu có người đánh mắng coi cũng đồng như sự khen ngợi, phải khiến cho cả thân tâm đều bỏ thân thịt cốt huyết chung cùng với chúng sanh, chẳng đem cái thuyết không liệu nghĩa của Phật trở lại làm cái giải thích riêng của mình mà làm cho kẻ sơ học hiểu lầm, thì Phật ấn định người ấy đẳng pháp chánh định thiệt. Từ câu vậy A Nan phải biết đến câu Phật ấn hứa người ấy đẳng pháp chánh định thiệt, đây là nói dùng cái tâm thâu đạo tức là tâm trộm cắp đó mà tu thiền định, cũng thí như đem cái chén lủng đựng nước mà muốn cho đầy thì không có lý, bởi vì nước đổ vào tuy nhiều mà cái chén lủng chảy đi thì bao giờ cho đầy nước được. Bởi thế nên Phật mới khuyên chúng tỷ khưu xa lìa 4 thứ lỗi tham sân si mạn, như nói ngoài vật y bát ra không còn chứa một phân một tấc, ấy là xa lìa nghiệp tham, nói xin ăn có dư thì thí cho chúng sinh đói, ấy là sang nhà nghiệp sân. Nói giữa đại hội chấp tay lễ chúng là sang lìa nghiệp mạn, mạn tức là tự tiêu. Tức là ví dụ như đứng giữa chúng như vậy mà dám chấp tay, mà dám xin lỗi là khó. Vì ông thầy thì nghĩ trời sao là thầy mà sao tụi bay phải nhỏ hơn tao chứ, tao đi thì tụi bay phải quỳ xuống dưới tụi bay chấp. À, thành nó tăng trưởng cái ngã mạn, nó tăng trưởng cái tâm kiêu mạn như vậy. Nói có người đánh mắng coi đồng như khen ngợi là sang lìa nghiệp sân, còn nói phải khiến cho cả thân tâm hai thứ đều bỏ, thân thiệt cốt huyết chung cùng với chúng sinh thì xa lìa nghiệp si, và cũng là ý dứt hết sự hệ lụy tham luyến, không còn chút gì dư thừa. Đã vậy lại không đem cái thuyết bất liệu nghĩa của Phật trở lại làm chỗ kiến giải của mình, mà làm lầm cho kẻ sơ học, đại ý như phần mình không làm được đại thừa, rồi lại dẫn cái thuyết quyền thừa của Phật làm phải, mà khiến cho kẻ sơ học nghe theo, bỏ lớn theo nhỏ, chấp quyền mê thiệt, rồi bị lầm, thì người ấy là người Phật ấn hứa cho được chân tam muội vậy. Nếu quý vị thấy họ dùng cái nghĩa đại thừa của Đức Phật, thay vì theo đại thừa của Phật không nổi, nhưng mà họ dùng cái đó thì họ nói quyền thừa. Thôi bây giờ tôi quyền thôi, tức là tôi cái này nó đúng, đúng là nó không phải, nhưng mà phải dùng đó để mà phương tiện cho chúng sinh, giúp cho nó tu, làm như là mình ngon lành như vậy, trong khi chính mình thì tu chưa tới đâu hết. Đại vọng ngữ là chưa đặng mà nói đặng, chưa chứng mà nói chứng, hoặc cầu bực tô thắng hơn hết trong thế gian, thường đối trước mặt người mà cống cao ngã mạn, tự xưng ta nay đã đặng quả tu đà hoàn, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán và bích chi phật thừa, cho đến các bậc bồ tát thập địa và địa tiền để tham cầu sự lễ và đồ vật cúng dường cho mình lợi dưỡng. Đó tức là nhất diệt đề, làm tiêu diệt tướng Phật. Nhất diệt đề tức là trang tika tức là cái thứ mà ngày xưa trong kinh điển nói là thứ này phải đọa vô gián địa ngục, tức là không thể nào mà cứu được nữa. Cũng như người lấy dao chặt cây đa la, Phật nói người ấy mất tiệt cần căn lành, không còn biết thấy gì nữa, tất phải chìm đắm trong biển khổ sông mê mà không thành chánh định được. Cây đa la tức là cái cây giống như cây thốt nốt đó quý vị, cây dừa đó, để mình chặt nó thì thôi, nó đâu có mọc thêm cành nữa. Cây mít, cây cam, cái gì chẳng hạn, ví dụ bây giờ cái cây đó nó cao vậy, để quý vị chặt mà nếu mà quý vị chừa ra, nhiều khi ở dưới gốc nó hoặc ở gần gốc nó đâm ra cái cành khác thì nó mọc lên trở lại được. Chứ còn cây đa la là cây dừa, cây thốt nốt không thế nào nó mọc được hết, vì nó mọc từ trên ngọn, từ trên ngọn nó mọc tiếp thôi, mà nếu mà quý vị chặt ngang nó thôi nó chết, không cái gì mà nó sống được hết. Thành ra đây mới lấy cái ví dụ cây đa la đúng giờ là cây kèo ở bên Ấn Độ. Quý vị biết cái loại dừa đó thì nó có nhiều thứ lắm, thật ra cũng phải dừa nữa, nó là họ palm, tức là họ dừa cau gì đó, kè, những cái thứ đó nó là một họ hết. Thì có những thứ mà người ta ăn được, có những thứ người ta không ăn được, có những thứ người ta ăn trái, có những thứ người ta ăn bằng thân chẳng hạn, thân người ta chặt ra người ta ăn, như là sang của palm đó, thì người ta lấy cái thân người ta chặt ra người ta nạo cái thân ở trong đó, người ta lấy cái bột người ta ăn. Từ câu chúng sanh trong sáu đường, tuy thân và tâm không dâm, không sát, không đạo, đến câu không thành chánh định được. Đây là Phật nói về giới vọng ngữ. Vọng ngữ nghĩa là nói láo, mà nói láo này là mình còn phàm, tự xưng rằng thánh, tức là mình còn tu chưa tới đâu hết, mình là phàm phu, mà mình xưng là mình là thánh rồi. Khác với cái nói láo thưởng thức, nên gọi là đại vọng ngữ. Cái đại vọng ngữ này là vì tham lam danh lợi, muốn cho người trọng mình, nên thành ra át ma mà khởi ra cái tà kiến, nói rằng mình bằng bậc thánh nên thành ra kiến ma, ái ma rồi kiến ma. Bởi vậy mà chỗ chánh định không thanh tịnh mà mất luôn cả hột giống Như Lai. Về phẩm tà chánh, trong kinh Niết Bàn nói, nếu có người nói ta đây đã đặng bậc thành vô thượng giác, vì cứ sao? Bởi có Phật tánh, hễ có Phật tánh thì quyết định đặng thành bậc vô thượng giác. Người nói như vậy là phạm tội ba la di, phải chịu đọa lạc. Rõ ha, quý vị thấy không? Tức là mình có Phật tánh thật, nhưng mà mình không phải Phật, thì mình đừng có xưng mình là Phật. Đúng không? Quý vị thấy, ai cũng biết, quý vị học đại thừa thì quý vị biết, ai cũng nói, nhất thiết chúng sinh giải hữu Phật tánh. Quý vị có Phật tánh, quý vị có cái tánh Phật. Nhưng mà có cái tánh Phật không có nghĩa là quý vị là Phật. Quý vị hiểu ha? Tức là quý vị có cái khả năng để thành Phật, chứ không phải là quý vị đã là Phật rồi. Đã là Phật rồi quý vị còn đâu còn ngồi đây nữa, còn quý vị đâu còn thắc mắc những chuyện nữa. Thì quý vị hiểu rõ vậy. Bởi vì tuy có Phật tánh mà chưa tu tập các món thiện phương tiện, cho nên chưa thấy. Bởi chưa thấy nên không đặng thành bậc vô thượng chính giác. Vậy thì biết không tu mà tự xưng mình là Phật đều thuộc về đại vọng ngữ cả. Những hàng người đại vọng ngữ chưa đắc quả mà nói đắc, chưa chứng đạo mà nói chứng, để cầu người lễ sám cúng dường mà thủ lợi là nhất diệt đề. cũng là thứ nhất sử đề đức tính chẳng đủ. Người ấy đời đời mất căn lành, đọa vào ba biển khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, không thể thành được tam muội, cũng ví như cây bối đa la, tức là cây bối, cây đa la tức là cây này là cây kè, đã lấy dao chặt đứt rồi thì nó không sống lại được nữa, vì cây này không phải chặt rồi mà còn nứt mộng nảy mầm lại như các loại cây khác. Thì cái này quý vị biết, vì cái họ dừa họ pom nữa thì nó mọc ở trên ngọn, thì quý vị cắt ngang này thôi nó không có đâm nhánh gì được. Sau khi ta diệt độ, ta sắc cho các Bồ Tát và các A-la-hán ứng bật hiện thân vào trong đời mặt pháp này, làm hình này hình nọ để độ chúng sinh luân chuyển, hoặc làm thầy sa môn, hoặc làm người bạch y cư sĩ, hoặc làm vua, hoặc làm quan, hoặc làm đồng nam, hoặc làm đồng nữ. Như vậy cho đến làm đứa gái dâm, làm đàn bà quá, làm kẻ gian, kẻ cắp, kẻ thợ thịt, kẻ mua bán, đồng sự với người thế, để khen ngợi Phật thừa, khiến cho thân tâm vào được chánh định. Làm như vậy mà không khi nào tự xưng là ta thiệt bậc Bồ Tát, thiệt bậc A-la-hán, khinh thị lời nói dối với kẻ vị học, mà làm tiết lộ cơ bí mật của Phật, chỉ trừ lúc mạng chung có di chúc thầm cho biết mà thôi. Thế thì người kia sao lại mê hoặc chúng sinh mà thành đại vọng ngữ như vậy? Tức là quý vị biết những cái này là những vị Bồ Tát này, thì quý vị biết thì phải không, giống như Tế Công Hòa Thượng hoặc là Bố Đại Hòa Thượng chẳng hạn, những cái lúc mà họ còn sống đâu có ai biết họ là Bồ Tát. Thấy ông này chớn đi đâu cũng ăn thịt uống rượu làm đủ trò, nhưng mà tới lúc mà mất rồi thì mới biết được họ là Bồ Tát thị hiện. Thành ra quý vị thấy làm như vậy mà không khi nào tự xưng ta là thiệt Bồ Tát, thiệt bậc La Hán, tức là để không có lấy cái sự lợi dưỡng của thế gian. Từ câu đến sau khi ta diệt độ đến câu thành đại vọng ngữ như vậy, đây là ý Phật nói những bậc Bồ Tát và La Hán ứng theo mạng lệnh của Ngài sau khi diệt độ mà ứng thân sanh vào cõi thế gian trong đời mặt pháp, hoặc làm hình trắng tinh, tức là trong sạch vinh quy, hay là làm hình uế liệt nhơ nhớp đê hèn để hóa độ cho chúng sinh. Tức là các ngài Bồ Tát nó có thể thực hiện hóa độ cho quý vị nhiều cách. Thì cho quý vị mới nghe nói tại sao mà có những Bồ Tát gọi là Bồ Tát nghịch hạnh hay là gì đó, phải không? Không phải là Bồ Tát nào cũng giúp quý vị đâu. Nhiều khi quý vị thấy những Bồ Tát đó đánh đập chửi mắng quý vị, hoặc làm gây ra quý vị những cái hạnh để mà quý vị phải tỉnh ngộ, phải tu để hóa độ cho chúng sinh, thì mấy bậc ấy không khi nào đối với ai mà tự xưng mình là Bồ Tát hay La Hán. Thế thì biết những bọn tự xưng là đắc quả đắc đạo kia đều là phường đại vọng ngữ cả. Cách ứng thân nói đủ đại khái như ngài Văn Thù Bồ Tát hiện làm ông Hằng Sơn, ngài Phổ Hiền Bồ Tát hiện làm ông Thập Đắc. À, cái này hay á, Phổ Hiền Bồ Tát hiện làm ông Thập Đắc. Quý vị biết Thập Đắc này, Hàn Sơn Thập Đắc á, Hàn Sơn chứ phải Hằng Sơn. Hàn Sơn Thập Đắc là hai vị mà Bồ Tát, hai vị mà ở trong cái chùa Hàng Châu á, chùa Hàng Sơn. Hàng Sơn thì quý vị nửa đêm vẳng tiếng trong chùa Hàng Sơn đó, là cái ông Hàn Sơn nó thật là Thập Đắc. Là hai ông này vô thì người ta thấy hai thằng cha này đi sao mà giống như diếu vậy đó, vô giống như khủng khủng như điên, giống như Bùi Giáng ngày xưa vậy đó. Nhưng mà thấy họ đi vậy thôi, nhưng mà tới lúc mà họ mất xong rồi họ mới vô, thì họ vô trong những cái động ở trong hang đó mới thấy những cái bài thơ, thơ của Hàng Sơn nó Thập Đắc, nó họ viết lên đó, thì sau họ chép lại hơn 100 bài như vậy quý vị. Những thơ nó rất là có cái tư tưởng thiền. Thế nào quý vị học thiền tông quý vị biết là Hàn Sơn Thập Đắc biết rồi. Thế thì biết những bọn tự xưng là đắc quả đạo kia, các ứng thân đó đại khái như ngài Văn Thù Bồ Tát hiện làm thân làm ông Hàn Sơn, ngài Phổ Hiền Bồ Tát hiện làm ông Thập Đắc, ngài Di Lặc Bồ Tát hiện làm ông Bố Đại Hòa Thượng, và ngài Tử Cước La Hán hiện làm ông Tế Điên. Này mấy quý vị mà đi thích mà coi phim bộ nó khoái lắm gì phải không? Đúng rồi, Tế Điên Hòa Thượng này bây giờ là thêm bộ Tế Công mới nữa, đủ thứ hết. Ta coi đi, coi đi rồi nói ôi tôi đâu có coi phim bộ đâu, nhưng này tôi học đạo à. Thì học đi. Vì ông giả làm người điên khùng nên trong hồi đó ai cũng kêu ông là Tế Điên vậy. Vậy từ nay nhận đi, ngươi dạy người đời tu pháp chánh định, thì sau lúc đoạn trừ ba nghiệp dâm sắp là đạo, phải đoạn trừ các thứ đại vọng ngữ gọi là minh huấn thanh tịnh về nghĩa quyết định thứ 4 của Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Vậy nên Anan phải biết, nếu chẳng đoạn trừ cái nghiệp đại vọng ngữ mà tu thiền định, cũng như chạm phần người làm hình chiên đàn để cầu cho có hơi thơm là không có lý. Vì ông lấy ví dụ nặng phải không? Lấy cái kích người ta nên đem nặn hình thành hình rồi cầu cho nó có hương thơm, sao thơm đâu? Đi ngang gần đó là thúi rồi còn gì nữa phải không? Chẳng cần kích người, bây giờ quý vị lấy cháy gì nó cháy sầu riêng. Lỗi, thôi nói là chửi. Ta dạy chúng tỳ kheo lấy tâm thẳng làm đạo tràng ở trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, và các hạnh còn không được giả dối thay, huống chi lại vọng xưng là đặng pháp tự nhân. Tự vọng xưng như vậy ví như cùng nhân mà xưng hiệu đế vương, rồi chịu lấy tội chu diệt. Ví dụ như là mình nghèo nó cùng nhân, tức là cái hạng mà hạng đẹp quá mà dám xưng là vua, thì dĩ nhiên là vua quan nó bắt chặt đầu liền gì. Huống hồ gì lấy danh vị của pháp vương, ký tội cực trọng, chỗ tạo nhân đã chẳng chân thiện thì phải chiêu cảm cái quả báo, dầu muốn cầu đạo bồ đề cũng như người lấy miệng cắn rún, không thấy gì thành tựu được. Có nhiều cái ví dụ nó ngộ, lấy miệng cắn rún làm sao bị cắn nổi, không xuống cắn liếm cái đúng, mình liếm mừng nổi sao cắn được cái đúng. Nếu tâm của chúng tỳ kheo thẳng như dây đờn, tất cả hạnh gì cũng chân thiện, nhập vào chánh định mà dứt tuyệt các sự ma chướng luôn luôn, thì ta ấn định người ấy thành tựu đặng đạo bồ đề vô thượng chi giác, qua đời vị lai những lời thuyết pháp giống như của ta thuyết mới được gọi là lời nói của Phật. Trái lại nếu chẳng nói gì như ta nói, đó là giả thuyết của ba tuần ma vương. Tôi sẽ đọc một câu giải thích này luôn đi, rồi mình hết quyển thứ 6 luôn. Từ câu vậy A Nan phải biết đến câu cũng như người lấy miệng cắn bún không thể gì thành tựu được, đại ý bài kinh này có ba điều ví dụ. Thứ nhất là chọn phân người làm hình trên đàn, ấy là thí dụ về sự nói dối rằng mình chứng thánh là giả không phải thiệt. Thứ hai, đứa cuồng vọng hiệu đế vương tất phải bị tội tru diệt, ấy là thí dụ về sự người phàm mà vọng xưng mình là Phật thì tất phải bị đọa lạc. Thứ ba là lấy miệng cắn rún là ví dụ về sự muốn cầu Phật quả không bao giờ thành tựu. Rồi từ câu nếu tâm của chúng tỳ khưu đến câu vô thượng chi giác, đây là nói nếu tâm chẳng nói thẳng hết thảy hạnh gì cũng chân thiệt mà vào chánh định. Nếu tâm thẳng nói thẳng hết thảy hạnh gì cũng chân thiệt mà vào chánh định thì tự nhiên không thành ái kiến ma mà thành bực vô thượng chi giác, chứ có chi lạ. Tức là nếu mà mình tu hành đàng hoàng ấy, thì mình chắc chắn thành Phật, không có gì lạ hết. Từ bây giờ mình hết cái phần thứ 6 thì tới mình sẽ qua quyển thứ 7. Thì hồi nãy tôi có trình bày với một số quý vị rồi, còn qua phần thứ 7 này ấy, thì ngoài phần đầu tiên ra là sau mình học sẽ học qua cái chú Lăng Nghiêm. Mà chú Lăng Nghiêm thì hồi trước mình có học rồi, thành ra sẽ tùy theo ý kiến của quý vị. Nếu quý vị mà muốn học trở lại ấy, thì cũng được, nhưng mà học trở lại thì mình sẽ mất hơn một tháng nữa để mà học cái chú Lăng Nghiêm không. Còn nếu mà quý vị về quý vị lấy lại cái dĩa của mấy cái dĩa hồi đó đó quý vị nghe lại ấy, thì nó đỡ cho mình mất thì giờ được. Nếu không thì cái kinh này nó sẽ lâu mới hết. Thì quý vị về suy nghĩ đi, thì tới quý vị nói cho tôi hay. Xin cảm ơn quý vị. Giờ mình chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.